Chúng ta niệm Phật A-di-đà, từng câu từng chữ đều cảm ứng đạo giao với Phật A-di-đà. Đây đều là thật, không phải giả. Phải buông bỏ thân tình của thế gian, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ dục vọng, những thứ này chướng ngại. Còn những gì chúng ta học cũng phải buông bỏ, không buông bỏ là sợ trì chướng, toàn là phiền phức. Thật sự hiểu rõ ràng minh bạch những vấn đề này, chúng ta tuân thủ giới luật, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, đến đại triệt đại ngộ mới quảng học đa văn. Như vậy là đúng. Chưa đại triệt đại ngộ không thể quảng học đa văn. Trong kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham bái của Thiện Tài Đồng Tử là dạy chúng ta. Quý vị thấy trước khi chưa triệt ngộ, Ngài theo Bồ Tát Giang Thù. Giang Thù là thầy của Ngài. Trong hội của thầy, Ngài thành tựu được định công, thành tựu căn bản trí. Căn bản trí là bát nhã vô tri, buông bỏ sở trì chướng. Sau khi đạt được căn bản trí, gặp nhân duyên, trí tuệ tự nhiên sanh khởi, biến thành gì? Biến thành vô sở bất tri. Lúc này thầy dạy Ngài ra đi tham học, hoàn toàn khai mở. Ngài ra đi tham học, 53 lần tham bái. 53 lần tham bái là gì? Thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí là vô sở bất tri. Ngài học rất nhanh, vừa xem đã hiểu, vừa nghe là hiểu, vừa tiếp xúc là hiểu, hoàn toàn không tốn công sức. Trong nhà Phật có một vị từng biểu diễn cho chúng ta thấy, Bồ Tát Long Thọ. Ngài là người Ấn Độ. Sau khi Đức Như Lai diệt độ 600 năm, Ngài Long Thọ xuất hiện ở thế gian. Ngài chứng được sơ địa. Sơ địa của biệt giáo ngang bằng sơ trú của viên giáo. Cảnh giới của Ngài giống như Lục Tổ Huệ Năng là ngang nhau. Ngài học hết tất cả pháp mà Đức Phật thuyết trong suốt 49 năm. Đây là quán học đa văn, mất bao nhiêu thời gian? 3 tháng. Nếu không đạt được căn bản trí, 30 năm cũng không khai ngộ được. Không có cách nào. Quý vị xem, sau khi Ngài khai ngộ, chỉ 3 tháng học hết tất cả pháp Phật nói, có thể tin tưởng được chăng? Chúng ta xem trong Lục Tổ Đàn Kinh nên rất tin điều này, không hề hoài nghi. Ngài vừa nghe đã hiểu. Ngài Huệ Năng nghe Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng đọc kinh Đại Niết Bàn, phân lượng rất lớn, chỉ nghe mấy đoạn ở giữa, Ngài thấu triệt tất cả. Nghe Thiền Sư Pháp Đạt đọc kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa rất dài, 28 phẩm. Khi đọc đến phẩm thứ hai, không cần đọc nữa, ta đã hiểu rồi. Học như vậy thì Đại Tạng Kinh học trong 3 tháng là điều tất nhiên. Thật sự có thể học được. Không cần xem toàn bộ kinh, chỉ xem vài đoạn là được. Họ không cần xem từ đầu đến cuối, không cần thiết. Tôi theo thầy Lý học kinh Hoa Nghiêm. Đây là môn học sau cùng ở Đài Trung. Tôi cũng từng nói với quý vị, kinh Hoa Nghiêm có 80 quyển. Tôi học được bao nhiêu? Học quyển thứ nhất. Tôi chỉ nghe thầy giảng quyển thứ nhất, còn lại phần sau tôi hiểu hết. Thầy giảng ở Đài Trung, tôi đến Đài Bắc giảng. Mấy tháng sau tôi tiến bộ hơn trước. Vì sao? Một tuần thầy chỉ giảng một tiếng, còn tôi một tuần giảng ba lần, một lần một tiếng rưỡi. Như vậy một tuần tôi giảng 4 tiếng rưỡi, thầy một tuần giảng 1 tiếng. Vì vậy chưa đến 1 năm tôi đã vượt qua thầy. Tôi chưa khai ngộ. Chưa khai ngộ cũng có năng lực này. Nếu khai ngộ quả là không thể nghĩ bàn. Đây là bí quyết tu học của Phật Pháp. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, được tam muội, sau cùng là khai ngộ. Có đại ngộ, có đại triệt đại ngộ. Thế nên giới là cơ bản, nhất định không thể lơ là. Lơ là rất khó thành tựu. Thông thường thành tựu đó là học thuộc thế gian, chính là tri thức. Chúng ta không đạt được trí tuệ trong Phật Pháp, không thể đạt được pháp hỷ. Hiệu quả rõ ràng nhất của Phật Pháp chính là pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Phiền não, ưu tư, vướng bận đều bị quyết sạch hết. Tâm thanh tịnh hiển tiền. Đây là công phu bước thứ nhất. Tâm bình đẳng hiển tiền, đó là bước thứ hai, là cảnh giới của Bồ Tát. Sau cùng là giác. Giác chính là đại triệt đại ngộ. Cảnh giới Pháp Thân Bồ Tát chính là cảnh giới Phật.